tiếp tục giảng kinh này tâm 51. Sử quân, tâm địa hệ vô bất thiện thì Tây Phương cách đây không xa, nếu hoài tâm bất thiện thì niệm Phật khó được vãng sanh. Đây là cái căn bản của cái tu. Người ta ai cũng là quý vị ai cũng chú trọng là pháp môn nọ. Người nói là mình nên tu pháp môn Tây Tạng, hoặc là tu cái pháp đạo sĩ, hoặc là khí công là hay nhất, hoặc là yoga là hay nhất. Rồi cái người nói là thiền là cao nhất. Nhất là mấy người mà tới cái lớp thiền thứ bảy của thầy. Có người thì nói là tôi chỉ là thiền thôi, dân thiền thôi, còn cái trình độ là không phải của tôi. Có nhiều người thì nói là tôi không tu, mấy người mà cà lâm mới là tu thôi. Ngài Lục Tuệ ngài nói sao? Ngài nói là cái pháp môn nó không quan trọng. Đang nói về cái cách để mà đắc vãng sanh. Có nhiều người á, như cô Quả Ngân á, tụng niệm Phật ngày, niệm Phật đêm không? Nếu như cái tâm cái gì nó thiện, ngày định nghĩa cái thiện là cái gì? Nói là cái thiện là gì? Thiện ngày định nghĩa là thiện là không có cái bất thiện. Cái tâm địa nghĩa là sao? Dài lúc cái vị trồng trọt á, cái vị cần cái đất mới có thể trồng xuống được. Thành ngày cái người Tàu thì dùng cái quan niệm là tâm địa, có nghĩa là giống cái tâm mà giống như cái đất khi mà cũng bị trồng trọt vậy đó. Muốn cái mùa được tốt, kết quả tốt, hái gặt được cái quả tốt thì cái tâm địa cái vị phải tốt mới có thể có được. Nhất là ngài nhấn mạnh những cái người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái vị muốn đắc vãng sanh đó, thì cái tâm quý vị phải cần có cái không có cái bất thiện. Đây là cái cách ngài Lục Tổ ngài dạy quý vị như vậy đó. Đây là phương pháp đại thừa. Nói cách khác, cái pháp đại thừa mình khi mà nói về cái thiện có nghĩa là cái vị trí thiện, muốn được thiện thì phải cần bỏ những cái bất thiện. Quý vị đừng có nhấn mạnh chú trọng về cái thiện mà nhấn mạnh về cái gạt cái bất thiện. Đây là Phật pháp đại thừa. Tại sao như vậy? Tại sao mình có thể nói mình chỉ cần chú trọng về cái mình sống cái thiện thôi? Tại sao mình có thể nói đây là cái sự khác biệt giữa cái Phật pháp với ngoại đạo, với nhất là cái đại thừa với là tiểu thừa? Hay giờ đó, cái vị muốn thiện, cái vị bỏ cái bất thiện. Ai thì biết ai cũng buồn ngủ dễ sợ lắm. Đều bởi vậy mới có cái thằng nhóc đó nó lưu tới, mấy thằng nó lưu đi tới để khiến cái vị giải khuê. Nó mà lớn hơn một tí, thầy sẽ dạy tới nó là tới cù lét quý vị. Ai mà ngủ gật thì cù lét, phản sư cô hiền thân. Nói cái chùa mình đặc biệt là tới đây dễ mà ở cái tư tưởng thiện lắm. Nó đúng quá. Như thị. Cái môi trường đó, nó khiến quý vị dễ có những tư tưởng thiện hơn. Quý vị biết mấy cái chùa ta lo chuyện tiền bạc. Thường vào cái chùa quý vị có cái cảm tưởng, ấn tượng người ta muốn làm tiền quý vị. Thì như vậy cái không khí nó bất thiện. Đây là cái mà thầy học được ở cái chùa ngài Tiên Hóa. Quý vị để ý mấy cái chùa ngài Tiên Hóa thì đặc biệt ở chỗ đó là họ không có ham tiền đâu. Cái môi trường như vậy dễ cái vị, khiến cái vị dễ có những cái không có những cái tư tưởng bất thiện. Đại thừa mình dạy cái vị có những tư tưởng thiện thì bằng cách là tránh những tư tưởng bất thiện. Tại sao như vậy? Không có cái thưởng gì hết đó. Cái đây không có thưởng gì hết. Trong chùa mình không có gì thưởng gì hết đó. Trừ phi thầy đánh cá cái vị. Cái vị thắng thầy thì cái vị được thưởng thôi. Ngoài ra cái vị bị mắng hoài à. Có ai bị mắng chưa?
Bất thiện là mình đã thiện rồi.
Hả?
Chỉ cần mình không có tư tưởng bất thiện là mình đã thiện rồi.
Cái định nghĩa là như vậy. Tại sao quý vị mình nhấn mạnh về là mình không có cái bất thiện thay vì nhấn mạnh về cái thiện? Cái sự thật á, là cái Phật tính quý vị nó rất là lương thiện. Quý vị luân hồi đó, mỗi lần quý vị sinh ra, bí mật của cuộc đời quý vị đó là quý vị mỗi lần mà luân hồi đó, lấy một cái thân mới là có nhiều cái tư tưởng bất thiện hơn. Thực sự chúng ta đã luân hồi từ vô thủy rồi. Quý vị không biết lúc bắt đầu lúc nào nữa. Bà cụ nhớ không? Mấy cái bà cụ này ngồi bên cạnh đó, có nhớ lúc trước mình bắt đầu luân hồi từ lúc nào không? Cái quả ta bà này, cái vị sinh vào quả ta bà này, càng ngày nó càng bất thiện. Thầy hỏi cái vị tự xét này. Con nít nó biết mình càng ngày mình càng bất thiện. Càng vì càng sống đó, càng lâu đó, càng bị ô uế nhiều, ô nhiễm nhiều. Tại vì cái môi trường mình là như vậy. Tại vì cái Phật tánh quý vị nó là thanh tịnh. Mỗi lần quý vị luân hồi, quý vị tạo từng thêm nhiều cái lớp bất thiện, bất thanh tịnh trên nó. Giống như quý vị mà bóc cái vỏ gì đó, hành vậy đó. Đó, lột một vỏ, vỏ thêm vỏ, càng lột bao nhiêu cuối cùng trong cái Phật tánh quý vị nó hoàn toàn trống rỗng, không còn cái gì ở trong đó đó, mới là cái đó hoàn toàn hoàn thiện. Nói cách khác, tại cái Phật pháp nên rất là sâu xa. Tại vì cái thiện á là nó do từ bất thiện của mình. Thì nói cách khác á, là khi quý vị bỏ hết tất cả bất thiện rồi thì còn cái thiện. À, khi quý vị bỏ hết tất cả những bất thiện còn cái thiện. Và cuối cùng cái thiện mà nó nguyên chất á, nó vẹn toàn đó là không có gì trong hết. Quý vị nếu mà chú trọng về cái thiện không á, lúc đầu nó có hiệu quả, lúc sau cuối cùng nó không có hiệu quả đâu nữa. Nếu quý vị theo cái phương pháp mà chỉ chú trọng về cái thiện đó thì quý vị cuối cùng quý vị sẽ bị kẹt. Song song chỗ nào? Thành ra những cái tôn giáo khác người ta nói về cái thành công, nói về cái hạnh phúc, nói về cái tốt, cái thiện. Cuối cùng quý vị sẽ bị kẹt. Tại sao vậy? Tại sao quý vị bị kẹt? Chấp trước về cái thiện là bất thiện. Tại sao? Tại sao quý vị mà chấp vào cái thiện là quý vị bất thiện? Đây là cái sự trí huệ sâu xa của nhà Phật mình. Người Đà Hàng nói bất cứ cái gì mà nó đều, cái thế gian này đều là bất thiện hết. Nhớ. Phật giáo mình có như vậy thôi. Nếu như quý vị chấp vào cái bất thiện đó, thì khi bị chấp vào cái thiện thì cái đó là bất thiện. Tại sao như vậy? Chỉ huệ từ người Á Châu. Nếu cái bị chấp vào cái thiện là cái bị bất thiện. Nếu cái bị chấp vào cái thiện thì cái đó là bất thiện. Một khi cái bị phân biệt ra cái bị chấp vào cái thiện thì tự động cái bị sẽ bỏ cái bất thiện. Một khi một quý vị chấp vào cái thiện á, thì quý vị tự động quý vị sẽ bác bỏ cái bất thiện. Cái bác bỏ bất thiện là bất thiện. Cái này rất là vi tế, quý vị phải để ý tới. Cái này là cái trí huệ Phật giáo, nhà Phật mình đó. Quý vị mà chỉ chú trọng cái thiện thôi thì cuối cùng quý vị sẽ lọt vào cái bất thiện. Nó dễ sợ như vậy đó. Và cuối cùng quý vị sẽ bác bỏ cái ác là quý vị trở thành ác. Một khi quý vị bỏ cái ác đó là quý vị đã trở thành ác rồi. Đây là trí huệ nhà Phật của mình. Tôi hỏi là cái trường hợp mà bất thiện, cái chỗ không tốt cho quý vị, mình chạy hay là mình ở lại? Thầy nói nếu quý vị yếu thì bỏ chạy, quý vị mạnh thì ở lại. Mạnh đó, Phật giáo mình mạnh không phải là cái bắp thịt, mạnh nó là cái nhẫn. Cái nhẫn là cái mạnh nhất. Cái A-la-hán, A-la-hán rất rất là kiên nhẫn hơn quý vị nhiều. Mình bác cái vị, bác bỏ cái ác là cái vị đang ác. Đồng ý không? Như thì như thì. Nhớ cái chuyện này, cái vị mà bác bỏ cái ác là cái vị đang ác. Người Á Châu vừa lo dễ sợ, nói là trời ơi, sao mà tôi, cái nền văn hóa chúng tôi là chú trọng cái thiện. Bây giờ mình bỏ cái ác làm sao mà sống được. Người Da Trắng nói là mình đừng có bỏ cái ác, mình chấp nhận nó. Nói là người Mỹ chúng tôi là mấy người ác là tôi nhốt trong tù á. Nói là mình chấp nhận cái ác, mình đừng có làm cái ác nó khó chịu. Người này còn hay là tôi chấp nhận cái ác xong rồi tôi đi tắm một khác cho nó nhẹ người. Cái màu nó hơi trật một tí. Cái ác là cái khổ của mình. Nghe không? Không thấy cái ác, không nghe cái ác, không nói cái ác, không nghĩ cái ác. Đó là cái lòng từ bi đó. Người ta nói là cái tâm tôi không có thấy ác. Thì nói trời đất ơi, học với tôi 7 năm trời mà không thấy ác này, thì học cái gì, tôi dạy cái việc cái gì đây? Chết tôi rồi. Cái cô này tôi xin thầy cạo đầu, thầy nói là bây giờ tôi thấy không thấy ai ác là thầy chết rồi, chết với tôi rồi. Làm sao đi tu được? thầy nói là nói là cái Phật tính nó không có ác. Thầy nói trời, nói đừng nói trên trời dưới đất với tôi, Phật tính quý vị đâu biết Phật tính là cái gì đâu, cứ nói đem Phật tính nói hoài. Phật tính nó màu trắng màu đen, quý vị đâu có biết đâu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái cô tịnh độ sao hả? Cái này cô nói là tôi tịnh độ, tôi không chơi thiền với quý vị. Tuần sau thầy ngừng giảng cái kinh này, tại thầy thất vọng quá. Mình đã qua dạy quý vị Phật học lớp sơ cấp lại. Có ai muốn giúp thầy góp ý kiến để thầy đổi ý, rồi tuần sau tiếp tục giảng kinh? Có nghĩa quý vị chết rồi hả? Không có, không thấy ác, không nghe ác. Có vẻ quý vị chết rồi. Cái vị mù rồi hả? Có nghĩa là cái vị đừng có nhìn thấy cái ác người khác. Nói chừng đó thôi. Đừng có nhìn thấy cái ác người khác. Cái vị thấy cái ác thì biết. Cái vị thấy không? Khi vị bắt đầu nói cái giọng nó ác này, cái mắt nhìn nó ác này, cái miệng nó ác này, hả? Là cái vị cứ chạy với cái ác. Quý vị thích như vậy. Cái cô này nè, thích nhìn cái ác người khác lắm. Cái qua già cái có đúng không? Thích nhìn cái ác người ta có đúng không? Có không? Hả? Nó nói là tôi hỏi cái này, ông có nhìn cái ác của vợ ông không? Thầy rành dễ sợ. Thầy nhìn biết cái là ác này. Ác này. Ác nè, đại ác nè. Không phải chuyện của quý vị. Cái mà thích nhìn tới cái ác người ta, cái đó là ác. Cái quý vị thích nhìn cái ác người ta, cái đó là cái ác, cái bản tính ác quý vị. Thành người ta, tổ sư dạy đó sao? Không thấy cái ác, đừng có nhìn tới cái ác người ta. Làm cái gì? Nhìn vào cái gương là đủ thấy cái ác rồi. Cái này là cái trí huệ nhà Phật mình đó. mình đó là có hàm chứa hết tất cả cái ác trong cái thế gian này là mình có. Đừng có nhìn người khác, bỏ đi. Thấy cái chỗ ác của mình, đừng có đòi chặt cái ác của người ta, nó kỳ quý vị chết luôn á. Mình chỉ nhìn cái ác của mình, bỏ cái ác mình. Đó là cái cách để quý vị trở thành không còn bất thiện nữa. Đây là cái chiêu hệ rất là sâu xa nhà Phật mình. Tại sao như vậy? Tại vì lúc trước Đức Phật đã từng tu cái thiện mà bị kẹt. Lúc trước nhà Phật mình bị kẹt và nhìn vào cái thiện thì bị kẹt. Thành ra cuối cùng phải nhìn vào cái bất thiện mới thoát được. Đây là do kinh nghiệm. Cái vị làm mới biết được. Tại cái vị không kinh nghiệm thì cái vị cứ chú trọng về cái thiện, chú trọng về cái thành công đó, quý vị cuối cùng sẽ bị kẹt. Nhà Phật mình kinh nghiệm. Thành cái Phật pháp mình là chú trọng là phải bỏ cái bất thiện. Đừng có nói cái bất thiện người khác, mình chỉ bỏ bất thiện của mình thôi. Cái thế giới này nó ác không quan trọng, mình chỉ cần không ác là đủ rồi. Bỏ cái mà mình ác chừng nó thôi. Đừng có nói tới cái ác của mẹ mình, đừng nói cái ác của cha, của mẹ, của thầy mình. Khoan nói tới cái tứ tướng nữa. Tướng là ngã, tướng tha, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Đó chưa tới, mình chỉ nói rất là căn bản là mình đừng nhìn cái ác này khác. Người ta nói chuyện ác, mình tai mình điếc. Phật giáo mình như vậy đó. Căn bản mình là như vậy đó. Nếu cái tâm quý vị như vậy, nói cách khác, cái tâm 62, 52 này, ngày Huệ Năng nói, nếu cái tâm quý vị mà không có bất thiện thì quý vị vãng sanh rất dễ dàng. Thành ra bên tiểu thừa, đại thừa nó khác cho đó. Tiểu thừa thì nhấn mạnh về cái thiện, còn đại thừa mình nhấn mạnh cái tránh cái bất thiện. Thầy nói cái những người có mặt ngày hôm nay, thầy nói cái vị chưa đủ cái trình độ để mà làm cái thiện, nhờ cái ác mà làm cái thiện. Tại vì muốn dùng cái ác mà làm cái thiện đó phải có trí huệ rất là cao làm mới được. Tốt nhất đừng có làm. Cô em bé hỏi thầy làm sao mà thầy cũng thấy cái ác, thầy nói con cũng thấy cái ác, con nhắm mắt lại. Đừng có nhìn nữa. Là thầy nói có nghĩa là nhìn mình thấy cái ác mình làm lơ, có nghĩa là mình không chỉ trích người ta. Để nhiều khi mình có cơ hội giúp người ta, mình nên giúp. Chà, mình thấy cái chuyện ác, làm sao mình hành. Cái tới qua nó ký đầu cô Quả Ngân đi anh thầy coi. Vấn đề như vậy, nhìn thấy là chuyện ác. Bây giờ thấy người ta đang giết người, thấy đi giết người, Phật giáo mới dạy sao? Không thấy chuyện ác. Hả? Cái thủy thủ nói tôi chạy xuống nước. Thấy người ta giết, không thấy cái ác. Mình biết mình còn phân biệt được ác với thiện, nhưng mình đừng có chỉ trích người ta. Phật giáo mình có cái này thôi. Thì Phật giáo mình dạy tới cười đó. Đừng có thấy cái ác, thiệt ra nó là cái gì? Thấy cái ác mà đừng có chỉ trích người ta. Hiểu không cô Quảng Ngân? Làm sao mình mắt mình sao mà nói mình mù được, mình thấy mình biết cái trắng đen, sao nói không thấy ác, không thấy thiện. Đừng chỉ trích người ta. Nghe rõ không? Người ta như vậy là chuyện người ta. Cái Phật giáo mình dạy, mình đừng có chỉ trích người ta, đừng có phê phán người ta, đâu có nghĩa là mình không làm gì đâu. Phật giáo mình thấy chuyện ác, mình đừng chỉ trích người ta, nhưng để mình cố gắng mình giúp người khác. Đúng không? Mình giúp mà đừng có chỉ trích. Phật giáo mình có quyền giúp, nhưng đều đừng có chỉ trích người ta. Thành ra Phật giáo mình hay ở chỗ là khi vì thấy người ác á, thứ nhất mình đừng có chỉ trích người ta, thứ nhì mình phải nên giúp người, cái nạn nhân. mình giúp, nhưng để đừng chỉ trích cái người mà ác đó thì mới hoài là thiện. Còn nếu mà không giúp là ác, mà giúp mà chỉ trích cái người ác là vẫn ác như thường. Phật giáo mình nói hay vậy đó. Thành thầy nói cái này quan trọng lắm. Không có nghĩa là mình cứ như người A đang giết người B, mình giúp người B thôi, là tại cái nạn nhân phải giúp, đó là cái bổn phận của người mình. Mình không có quyền hại người A, tại vì cái vị hại người A đó là cái vị đang tạo nghiệp. Sau này cái vị, sau khi cái vị có trí huệ rồi mới được dạy phương pháp để mà hại người A để giúp người ta sự. Còn cái vị chưa có trí huệ không thể nào giúp người ta được thì lầm lơ. Chưa biết cách thì lầm lơ, đừng có đụng người ta. Khi quý vị thấy rõ ràng có trí huệ rồi, có quyền, chưa có trí huệ lầm lơ. Nhà nói tôi phải cản người này tại người ta làm chuyện ác. Cái đó khi nói một cách vô minh, tại quý vị không biết, nói tầm bậy. Mình bàn cái này 1.5 tiếng đồng hồ và quý vị vẫn chưa thỏa mãn. Có mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thằng cái bên mạng nó nói bên từ Kansas á, tiểu bang Kansas sẽ gãi qua, ta hỏi là phải định nghĩa thiện với ác. Thầy nói Phật giáo thiện ác chỗ nào? Thầy nói Phật giáo thiện ác ở bên California, tiểu bang California với bang tiểu bang Kansas sẽ giống nhau. Thứ nhất thầy trả lời cái vị, cái thiện với ác gì nó không liên quan tới Phật pháp hoặc là Cơ Đốc giáo hoặc là cái tiểu bang Kansas. Trong cái tâm quý vị biết á, là cái gì ác rồi. Tâm quý vị biết cái hạng cấp là tốt hay là thiện. Giết là tốt hay là thiện? Hả? Những cái người đó, thầy hỏi cái gì đồng ý nó biết. Thầy mới chọc cái gì, thầy nói ăn cắp á, là tốt, ai cũng lắc đầu. Giết người là tốt, ai cũng lắc đầu. Thầy mới chứng minh cái gì, thấy là cái tâm quý vị, cái cô Quảng Ngân cũng biết thiện là sai, đâu cần thầy đâu, thấy không? California cái tiểu bang này khó khăn dễ sợ lắm, biết chưa đủ nữa, tôi biết và tôi vẫn làm sai. Thầy nói cảm ơn quý vị, hỏi hay dễ sợ lắm. Thứ nhất á, thầy nói quý vị nghe, cái thông thâm tâm quý vị tự biết ác với thiện 95% thầy biết, quý vị biết rồi. Cái tâm quý vị nó khó chịu. Còn phần quý vị không chắc. Cái phần quý vị biết rồi, quý vị không cần chúng tôi giúp. Quý vị phần biết á. Là cái định nghĩa của thầy á, thiện với ác chỗ đó đó. Thành ra thầy dạy á, là quý vị, cái gì quý vị không biết á, là quý vị nên kiếm cái người mà có trí huệ. Người có trí huệ là ai? Không có nghĩa là cha mẹ mình, không có nghĩa là thầy mình, không có nghĩa là ông sư, không có nghĩa là bà ni, mà phải cái người nào có trí huệ mình mới tin được. Mình không cần biết ai, chỉ cần biết người có trí huệ thôi. Như cái người tại gia có trí huệ hơn người xuất gia. Thì như cái trường hợp của quý vị mà sắp làm cái chuyện mà không chắc chắn quý vị nên làm gì, đừng có làm. Phật giáo mình dễ sợ lắm. Cái quý người có trí huệ là Phật giáo mình chỉ người mà giác ngộ rồi mới thực sự có trí huệ. Cái người mà chưa giác ngộ, không có trí huệ. Đệ tử của thầy mà. Giỏi, nó hỏi, thông minh dễ sợ. Phật giáo mình hay lắm. Mình rõ ràng người có trí huệ là cái người giác ngộ mới có trí huệ. Phật giáo mình có hệ thống là có xác nhận đàng hoàng, gọi luật sư quý vị. Phật giáo mình tổ đó, cái chữ tổ đó. Phật giáo mình đại thừa mình hay cái hệ thống đại thừa mình gọi là tổ đó, người có trí huệ. Cái người tổ đó đều có trí huệ hết. Cái người tổ đó ta xác nhận cái người khác có trí huệ. Cái người tổ đó, bổn phận người tổ là cái người tổ một cái nhiệm vụ. Thầy 20 năm trời thầy suy nghĩ tại sao ông tổ chị tổ làm cái gì. Cô Cần Ngân biết thầy thắc mắc cái chuyện này 20 năm mà thầy hỏi tại sao bên đại thừa mình có cái hệ thống tổ sư mà bên kia họ không có, tiểu thừa nó không có. Nên đại thừa mình cái danh từ rất là đặc biệt. Phật giáo mình đại thừa mình đặc biệt chỗ đó, nguyên thủy không có. À, cái hệ thống có đại thừa mình có thôi á, là cái người tổ thắc mắc chuyện này lâu rồi. Người tổ người ta không cần dạy nghe con ngân. Nhị tổ chưa cần dạy, mà nhị tổ phải cần xác nhận cái đời thứ ba là ai. Những người có trí huệ. Ta sẽ xác nhận người tổ đó để mình có thể tới gặp những người tổ đó mà xin giải quyết những cái thắc mắc của mình. Hình như chà hàng như làm sao mà mình biết được, thì ta nói mình cái hệ thống tổ, chà hàng như ngài Tiến Hóa là một vị tổ đời trước, thì trước khi mà ngài chết đó, ngài bỏ đi, ngài phải xác nhận cái đời sau ai là người có trí huệ, ngài đã làm rồi. Trước khi chết phải làm cái đó mới có quyền chết. Dễ sợ như vậy. Nói cách khác, cái người tổ, cái vị giết họ được, trừ chỉ họ chỉ chết sau khi mà họ làm xong việc rồi họ mới chết được thôi. Thành ngài Tiến Hóa phải đợi xác nhận xong rồi, xong hết rồi mới đi được. Ông xác nhận đời thứ nhì, xác nhận rồi đó, lúc mới chết được. Đại thừa mình có như vậy. Đại thừa mình mới có thôi. Đặc biệt đại thừa mình mới có thôi. Chẳng hạn như cái thiền tông mình đó, là lục tổ đó, là những người giác ngộ đó. Ngài đã xác nhận cái đời tổ thứ bảy. Tại mấy cái chương sau này, ngài lục tổ mới xác nhận 20+ người đệ tử ngài đã giác ngộ rồi. Đều giấu hết, chỉ có cho cái vị đức biết 22 người thôi. Ngài lục tổ có mấy trăm đệ tử luôn, để cho cái vị biết 22 người đại đệ tử thôi. Sau này giảng tiếp quý vị mới thấy. Ngày hôm nay nồi kẹt một tấm thôi. Hỏi làm sao biết mình là có trí huệ? Thầy nói cái vị có trí huệ khi cái vị không thấy ác, không có nói ác, không có nghe ác, không có làm ác, tự động mình biết mình có trí huệ. Cái người mà có trí huệ, cái người mà có giác ngộ, ta biết người ta giác ngộ, họ biết được. Sư phụ ngài Trung Hoa, người Đại Hàng không phải là người giác ngộ, mà ngài Trung Hoa là giác ngộ. Để khi ngài thành lúc ngài giác ngộ rồi, ngài tự biết mình giác ngộ. Trước khi mà quý vị được xác nhận, quý vị không nên tự coi là mình có trí huệ. Tổ mới xác nhận quý vị được. Một khi mà cái tâm quý vị đó nó có hàm chứa những cái ác, quý vị rất khó mà đắc vãng sanh. Cái này là nói về cái tự lực. Những cái người nghĩ là dám tin rằng mình có thể tự niệm Phật mà đắc vãng sanh đó, thì đây là cái bài học của những người đó. Nhưng hàng người nói tôi niệm Phật, tôi tin tôi có thể đắc vãng sanh được, tôi tin tôi có thể giúp người khác đắc vãng sanh được. Cái này ngày hạng nhà rất là hay. Ngài nói có những người hạng người nói tôi niệm Phật cả đời tôi, tôi chắc chắn tôi đắc vãng sanh, tôi chắc chắn tôi giúp người khác đi vãng sanh được. Thì ngài lục tổ ngài dạy rằng nếu quý vị có niệm Phật cả đời đi nữa, mà nếu quý vị trong tâm vẫn còn những tư tưởng mà bất thiện đó, đừng có hòng vãng sanh, nó khó lắm. Mà đừng nghĩ mình có thể giúp người khác đắc vãng sanh được. Cái này không thể có được. Ai thắc mắc gì không? Cái này chứng minh cho quý vị thấy rằng có những người ta tu tịnh độ, ta nói tôi niệm Phật thôi, tôi chắc chắn tôi vãng sanh đó. Thì cái ngài lục tổ ngài trả lời cho quý vị thấy đó, cái vị niệm Phật cả đời đi nữa mà tâm còn cái những cái sân hận, những cái tham sân si đó, thì đừng có hòng vãng sanh được đâu. Đừng có tưởng bở. Mình giúp biết bao nhiêu người tu. Mấy người tu tịnh độ cứ nghĩ là mình ngon lành, tôi niệm Phật cả đời, tôi chắc chắn vãng sanh, đừng có hòng. Cái chắc chắn đó là chết ngay lập tức. Cái dám quả quyết đó, cái đó là thiếu cái thiện ở trong đó. Là đừng có hòng vãng sanh. Tuần sau mình tiếp tục 54. Nhờ cái cô Sabina ngày hôm nay mình giảng được 2 câu. Từ xa tới từ bên gì đó Bồ Đào Nha, bên Kansas, bên gì đó xa xôi, ta nghe. Hiện bây giờ bên Âu Châu là 3-4 giờ sáng.